Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày 16 tháng 9 năm 2017. London ứng phó với vụ khủng bố ở ga tàu điện ngầm. Hội đồng Bảo an dự kiến họp sau khi Triều Tiên bắn tên lửa qua Nhật Bản. Cập nhật thông tin về cơn bão số 10 tại miền Trung Việt Nam. Đà Nẵng hoan nghênh chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC vào tháng 11 tới. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng nói với VOA.
Hiện nay thì thành phố Đà Nẵng thì đang phối hợp với lại các cơ quan của trung ương chuẩn bị tất cả các mặt công tác chuẩn bị để nói chung đến cơ bản cũng sẵn sàng để chuẩn bị cái điều kiện tốt nhất để cho cái hội nghị cấp cao APEC hay là cấp cao lại thành công.
Bộ phim Việt Nam Cha Cổng Con được chọn đi tham dự giải Oscar đang gây nhiều tranh cãi. Cùng nhiều tin bài khác, mời quý thính giả chờ nghe. Xin mời quý vị nghe tin cập nhật về cơn bão số 10 tại Việt Nam.
Bão số 10 tên gọi quốc tế là Doksuri gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Cho đến chiều tối ngày 15 tháng 9, có ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương cùng hàng chục ngàn căn nhà bị tốc mái. Truyền thông trong nước dẫn nguồn tin tổng hợp của Ủy ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 9, bão số 10 đã làm 3 người chết ở tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh, và ước tính con số thương vong còn tăng cao, trong khi có tin 10 thuyền viên ở Thanh Hóa mất liên lạc. Ông Phạm Văn Phòng, 70 tuổi, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có nhà bị tốc mái cho VOA biết.
Có những cái tốc mái, ví dụ thì tốc mái tốn thì cũng nhiều. Chúng những cái điện bảo như thế thì phải lấy trên cái thống kê được chỉ có chung quanh này, trong của tôi thì vẫn nhiều.
Hãng tin Reuters cho biết, có đến 80.000 người phải sơ tán tránh bão. Tại Hà Tĩnh có 62.000 ngôi nhà bị thiệt hại, tập trung chủ yếu ở 6 huyện ven biển, theo hãng tin AP. Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, gió bão làm gãy đổ một cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh và 1.142 cột điện hạ thế. Hàng ngàn cột điện khác bị nghiêng, khiến 1,3 triệu khách hàng bị mất điện trên diện rộng. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh nói với VOA.
Hiện nay thiệt hại thì chưa thống kê được bằng tiền, nhưng mà rất là nặng nề. Chỉ tính riêng của cái đơn vị tâm bão là hiện nay là 80% cái hộ dân là bị tốc mái, khoảng 17.500 hộ dân bị tốc mái. Rồi cái cục điện là khoảng 50% cái hệ thống điện lưới điện đã bị gãy đổ. 80% cây cối bị gãy đổ, 450 hecta thì nuôi trồng thủy sản của người dân là bị mất trắng. Hiện nay chúng tôi vào một cái cột anten của cái nhà của thị xã thì anh thì bị gãy đổ.
Theo VOV, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là địa phương chịu ảnh hưởng nặng khi bão số 10 đổ bộ, nơi lực lượng chức năng di dời gần 750 hộ dân đến những nơi như trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã. Báo Tuổi Trẻ cho biết có thêm 2 trường hợp tử vong do bão, một cụ bà 83 tuổi ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bị ngói trên mái nhà rơi trúng đầu, bị thương nặng và không qua khỏi, trong khi có một người bị chết đuối ở đầm nuôi tôm ở tỉnh Thanh Hóa. Theo báo Thanh Niên, mưa to kèm theo gió lớn ở tỉnh Quảng Ngãi cũng đã làm 4 tàu bị chìm, trong đó có 4 ghe khác bị sóng đánh chìm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia đình ông Phong có một người con trai duy nhất bị bệnh tim, sức khỏe yếu, thuộc diện hộ nghèo ở tỉnh Quảng Bình, chia sẻ rằng qua cơn bão này chính quyền địa phương chưa hỗ trợ gì, còn những mùa bão trước thì được cho một ít quà.
Chính quyền thì không có gì đâu, cái hồi trước tiền là có như hồi trước tiền là mùa niên là họ đến với nhân chúng, cho nên chỉ có nhiều đợt, từ đợt đi một thùng mì tôm đi được thì là bình năm chỉ gạo chứ thì tôi được chuyện có người có một số thì được hai ba trăm ngàn.
Theo tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam, bão số 10 vào tối ngày 15 tháng 9 đã di chuyển sang khu vực Trung Lào với sức gió giật cấp 12. Tuy nhiên, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi vẫn còn có mưa to cho đến hết ngày 16 tháng 9. Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng nói rằng đang phối hợp chuẩn bị cho Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, còn gọi là APEC, và hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm thành phố biển miền Trung của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ hôm 15 tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Quỳnh Đức Thơ nói rằng Việt Nam và Đà Nẵng rất vui mừng chào đón nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Việt Nam bây giờ cũng đã gặp rồi và Đà Nẵng cũng có cái chuyện mà cũng là vinh dự được đón mà Tổng thống Mỹ qua thăm thì không và Việt Nam của chúng tôi.
Hôm 14 tháng 9, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vào tháng 11 trong chuyến đi mà ông nói sẽ có thể bao gồm Việt Nam để dự hội nghị APEC. Trước đó vào tháng 4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence trong chuyến thăm Jakarta cũng thông báo rằng ông Trump sẽ tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở Philippines và Việt Nam. Chủ tịch Quỳnh Đức Thơ cho biết thêm về công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Theo truyền thông trong nước hôm 14 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Quốc gia APEC năm 2017, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Báo Nhân dân dẫn lời ông Trần Đại Quang nói, ông yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác tổ chức chu đáo, trọng thị, tiết kiệm nhằm đảm bảo các hoạt động trong tuần lễ cấp cao APEC diễn ra hiệu quả, an ninh, an toàn, tạo ấn tượng tốt, bạn bè quốc tế tin tưởng vào vai trò chủ nhà chủ động tích cực của Việt Nam. Ông Quỳnh Đức Thơ cho biết, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Ted Osius và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tanaka ở thành phố Hồ Chí Minh tuần qua cũng đã trao đổi với lãnh đạo Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho tuần lễ APEC. Chủ tịch Quỳnh Đức Thơ cho biết thời gian qua, thành phố đã đón nhiều đoàn tiền trạm APEC của Hoa Kỳ đến phối hợp làm việc và được đánh giá cao. Theo trang tin của Đà Nẵng, trao đổi với Chủ tịch Quỳnh Đức Thơ hôm 8 tháng 9, Đại sứ Tex Osius cho biết phái đoàn Hoa Kỳ tham dự APEC lần này gồm các quan chức chính phủ và rất nhiều doanh nghiệp. Từ tháng 7 năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát động chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng nhằm vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị để mọi người dân là một đại sứ văn hóa, tạo ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu khi đến Đà Nẵng dự tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào ngày 11 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan đã gặp gỡ trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân để thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Thứ trưởng và trưởng ban đối ngoại trung ương đã khẳng định tương lai tươi sáng cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và tiếp tục hợp tác để đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dưới cuộc gặp vừa qua giữa ông Sullivan, người được ông Trump đề cử đứng thứ hai sau Ngoại trưởng Rex Tillerson, và ông Quân, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều người mong đợi rằng cuộc gặp này sẽ mở đường cho một cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội.
Một bộ phim đầu tay của một đạo diễn độc lập đã được bình chọn để đại diện cho điện ảnh Việt Nam tại Oscar 2018, mặc dù không đoạt giải Cánh Diều Vàng 2017 trong nước. Theo tiết lộ từ Hội đồng Bình chọn phim dự giải Oscar 2018 của Cục Điện ảnh qua các báo trong nước, Cha Cõng Con, một bộ phim kiểu nhà nước bằng tiền túi của đạo diễn Lương Đình Dũng đã đạt điểm cao nhất trong số 3 phim lọt vào vòng cuối cùng. Một trong hai đối thủ nặng ký bị đánh bại là Đảo của Dân Ngụ Cư, cũng là một bộ phim đầu tay của Hồng Ánh, đã đoạt nhiều giải quốc tế trong năm nay, gồm giải đặc biệt tại Liên hoan phim Á-Âu. Mặc dù Cha Cõng Con được đánh giá là một phim có tính nghệ thuật và đầy tính nhân văn, nhưng một số người, kể cả đạo diễn và công chúng, đã tỏ ra thất vọng khi biết thông tin đảo của dân ngụ cư không được chọn tham dự vòng loại hạng mục phim nước ngoài hay nhất của Oscar. Đạo diễn Phan Đăng Di cho VOA biết Cha Cõng Con đã gây tranh cãi trong công chúng từ trước khi được chọn dự thi giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.
Cái phim này thì nó cũng là một cái phim mà lúc mà ra rạp thì thực ra thì cái lượng khán giả thì cũng không phải là đông lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng gây ra một cái tranh cãi lúc mà có cái dự thi cái giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam đó. Thì có một cái việc là cái phim này nó cũng không có được cái giải cao, thành ra cái đạo diễn cũng có phản ứng đó, thì nó tạo ra một cái lúc đó thì nó cũng có tạo ra một cái tranh cãi.
Sau lễ trao giải Cánh Diều Vàng vào tháng 4 vừa qua, đạo diễn Lương Đình Dũng đã trả lại bằng khen vì cho rằng ban giám khảo đánh giá chưa đúng mức về bộ phim mà ông đã ấp ủ thực hiện trong 10 năm. Nói với Thể thao Văn hóa, đạo diễn của Cha Cõng Con cho biết bộ phim được quay trong 3 tháng với hơn 1 năm làm hậu kỳ và có kinh phí gần 18 tỷ đồng. Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của chính đạo diễn viết từ năm 1995 theo Tuổi Trẻ và kể về một cậu bé sống ở vùng cao với những ước mơ rất ngây ngô của tuổi thơ nhưng không may bị mắc căn bệnh ung thư máu và được cha cậu đưa xuống thành phố để mong thoát khỏi bệnh. Cũng giống như Lương Đình Dũng, Hồng Ánh đã thay nghén bộ phim của cô trong 10 năm và Đảo của dân ngụ cư cũng được làm bằng kinh phí độc lập. Gần đây nhất, bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Brisbane ở Úc. Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, người có bộ phim đầu tiên của Việt Nam được gửi tranh Oscar năm 2003, Vua Bãi Rác, cho rằng nếu Đảo của dân ngụ cư được chọn lần này sẽ giúp Việt Nam có nhiều cơ hội tại Oscar hơn.
Thì tôi tin rằng cái phim của Hồng Ánh nó là một cái đẳng cấp nghề nghiệp cao và cũng là nhân văn cao. Nhưng mà không hiểu sao thì lại không chọn. Nếu như chọn phim Hồng Ánh thì có thể cái được đồng thuận hơn trong cái dư luận và trong thế giới nghề nghiệp.
Đạo diễn này cho biết Cha Cõng Con mặc dù không có dấu vết phim thị trường theo nghĩa dập khuôn sản xuất hàng loạt, nhưng còn nhiều bất cập và khiếm khuyết. Ông nói bộ phim còn có những hạn chế về tiết tấu cũng như cách kể chuyện và tính nghệ thuật của bộ phim không làm ông thấy thỏa mãn. Bình luận về bộ phim này, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm trên trang Facebook cá nhân cũng cho rằng Cha Cõng Con thành công nửa phần đầu và thất bại nửa phần sau, đặc biệt là về việc xử lý bối cảnh, không gian văn hóa để tạo nên những biểu tượng và ẩn dụ về đô thị hay giấc mơ. Bình luận về quyết định của Cục Điện ảnh, một bạn đọc của Zing News có tên Bao Quốc Nguyễn Ngọc cho rằng đây là một quyết định sai lầm vì Đảo Cư Ngụ áp đảo hơn, giải thưởng quốc tế cũng có, không như Cha Cõng Con chỉ là được chú ý. Kết quả thất vọng. Việt Nam đã nhiều lần gửi phim dự tranh vòng sơ loại Oscar kể từ năm 2003. Gần đây nhất, phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đại diện Việt Nam dự Oscar 2017 nhưng không lọt được vào vòng cuối. Gần đây đã có những đạo diễn Việt Nam như Lương Đình Dũng và Hồng Ánh làm những bộ phim nghệ thuật được chiếu tại những liên hoan phim lớn, theo nhận định của đạo diễn Phan Đăng Di của Bi Đừng Sợ. Tuy nhiên, đạo diễn trẻ này cho rằng những bộ phim của Việt Nam mới chỉ hợp với gu của châu Âu. Việt Nam cũng như nhiều nước Đông Nam Á còn chưa đáp ứng được gu của Oscar là những phim dựa trên một kịch bản rất chắc chắn và được số đông thích thú. Đạo diễn 41 tuổi nói Oscar là giải thưởng dựa vào số đông bởi phim càng mang khả năng chinh phục nhiều người, càng dễ hiểu và làm nhiều người thích thì cơ hội được giải càng cao. Mùi Đu Đủ Xanh là phim duy nhất có yếu tố Việt Nam, câu chuyện về Việt Nam và diễn viên là người Việt Nam, lọt vào vòng cuối cùng của Oscar. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng từng đoạt giải của Liên hoan phim Cannes, tham dự với tư cách là phim Pháp.
Cố vấn an ninh Nhà Trắng H.R. McMaster hôm thứ Sáu nói rằng Mỹ đang tiến gần tới giới hạn của những gì mà các biện pháp chế tài và ngoại giao có thể đạt được trong việc kiềm chế chương trình vũ khí của Triều Tiên. Triều Tiên sáng sớm thứ Sáu lại bắn một phi đạn ngang qua đảo Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản và nó rơi xuống Thái Bình Dương cách 2.000 km về phía đông. Nhà chức trách Nhật Bản cho biết như vậy. Quân đội Mỹ xác định đó là một phi đạn đạn đạo tầm trung và nó không đề ra mối nguy nào đối với Bắc Mỹ hay lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Xin nói với những người bình luận rằng không có lựa chọn quân sự, đích thực có một lựa chọn quân sự, ông McMaster nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Nói thêm rằng đó không phải là lựa chọn mà chính quyền Trump muốn đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Sáu cáo buộc Triều Tiên đe dọa cả thế giới sau khi Bình Nhưỡng lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng bắn một phi đạn nữa, thách thức áp lực của quốc tế về chương trình phi đạn và hạt nhân của nước này. Trong nỗ lực mới nhất để đối phó với một vấn đề gây đau đầu cho các cường quốc thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp hôm thứ Sáu để thảo luận về vụ phóng phi đạn theo yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản. 15 thành viên của hội đồng trước đó đã nhất trí tăng cường các biện pháp chế tài nhắm vào Triều Tiên liên quan tới một vụ thử bom hạt nhân tiến hành vào ngày 3 tháng 9, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng dệt may của Triều Tiên và hạn chế nhập khẩu dầu thô. Triều Tiên đã phóng hàng chục phi đạn dưới quyền cai trị của lãnh tụ Kim Jong-un trong khi nước này tăng tốc một chương trình vũ khí được thiết kế để cho họ khả năng nhắm mục tiêu tấn công vào Mỹ với phi đạn gắn đầu đạn hạt nhân hùng mạnh. Ông Tillerson nói trong một bài phát biểu trước các quan chức nước ngoài rằng những vụ thử nghiệm đe dọa thế giới và nhấn mạnh Mỹ đang làm việc chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở Đông Á, một chế độ ngày càng hung hăng và bị cô lập ở Bắc Triều Tiên đang đe dọa các nền dân chủ ở Hàn Quốc, Nhật Bản và quan trọng hơn và gần đây nhất đã mở rộng những mối đe dọa đó tới Hoa Kỳ, gây nguy hiểm cho toàn thế giới, ông Tillerson nói. Hôm thứ Năm, ông Tillerson đã kêu gọi Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, và Nga gia tăng áp lực thêm nữa lên Triều Tiên bằng cách thực hiện những hành động trực tiếp của chính họ. Nhưng Bắc Kinh phản pháo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phủ nhận Trung Quốc nắm giữ chìa khóa giúp xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nói rằng bổn phận thuộc về các bên liên quan trực tiếp. Bà cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên chỉ có hiệu quả nếu kết hợp với đàm phán.
Theo một cuộc thăm dò của Gallup được công bố hôm 15 tháng 9, đa số người Mỹ ủng hộ hành động quân sự đối với Triều Tiên nếu các nỗ lực ngoại giao và kinh tế thất bại. Thông tin được đưa ra giữa lúc căng thẳng ngày càng gia tăng vì chương trình vũ khí hạt nhân và các vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng. Cuộc khảo sát với 1.022 người trưởng thành ở Mỹ hồi tuần trước cho thấy 58% nói họ sẽ ủng hộ hành động quân sự đối với Triều Tiên nếu trước đó Hoa Kỳ không thể đạt mục tiêu của mình bằng các biện pháp hòa bình hơn. Tuy nhiên, sự ủng hộ đó rất khác nhau xét về mặt đảng phái. Trong số những người theo đảng Cộng Hòa, 82% ủng hộ hành động quân sự so với 37% bên đảng Dân Chủ. Trong số những người theo đường lối độc lập chính trị, 56% ủng hộ kế hoạch này. Kết quả thăm dò được đưa ra khi Triều Tiên lại phóng một quả tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 15 tháng 9. Theo Gallup, kết quả thăm dò lần này cho thấy có sự thay đổi so với năm 2003 là gần lần đây nhất họ hỏi về sự ủng hộ của người Mỹ đối với hành động quân sự chống lại Triều Tiên. Khi đó, chỉ có 47% nói ủng hộ. Phần lớn những người thuộc Đảng Cộng Hòa và độc lập chính trị là những người đã thay đổi. Các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đang rà soát các hồ sơ vận tải để tìm các tàu có mối liên hệ với Triều Tiên sau khi Fiji tuyên bố đã xác định được 20 tàu treo cờ giả mạo mà nước này nghi là được chế độ Bình Nhưỡng dùng để né tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Fiji cùng với Interpol và cơ quan điều tiết vận tải cấp khu vực đặt ở Singapore có tên là Tokyo Moyu đang điều tra các tàu đó xem có liên hệ gì với Triều Tiên. Một phát ngôn viên của Cơ quan An toàn Hàng hải Fiji MSAF cho Reuters biết hôm 15 tháng 9. 18 thành viên của diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương trong tháng này đã đồng ý tiến hành kiểm toán tất cả các tàu đăng ký tại Thái Bình Dương để tìm kiếm xem có bất kỳ liên hệ nào với Triều Tiên hay không. Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Gary Brownlee nói rằng các quốc gia Thái Bình Dương, kể cả nước ông, lo ngại rằng Triều Tiên đang sử dụng các tàu vận tải treo cờ giả mạo như một cách để buôn bán hàng hóa bất chấp các lệnh trừng phạt. Động thái này diễn ra khi Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 9 tăng cường trừng phạt Triều Tiên, bao gồm thắt chặt giám sát các tàu ngoài biển khơi. Các nhà chức trách giờ đây sẽ được phép kiểm tra các tàu bị tình nghi để tìm hàng hóa bị cấm với sự cho phép của quốc gia mà tàu treo cờ.
Một quả bom tự chế trên một chuyến tàu điện ngầm đầy hành khách vào giờ cao điểm làm bốc cháy một toa tàu và làm bị thương 29 hành khách vào sáng ngày 15 tháng 9 giờ địa phương. Đây là vụ khủng bố lớn thứ 5 xảy ra tại Anh trong năm nay. Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng thiết bị này có mục đích gây tổn hại đáng kể, nhưng may mắn là quả bom này được giấu trong một cái xô nhựa trong túi giữ lạnh siêu thị, chỉ phát nổ một phần và vì thế thành phố này tránh được một thảm họa tồi tệ hơn nhiều. Chúng tôi đánh giá đây là một thiết bị nổ tự chế, viên chức chống khủng bố hàng đầu của Anh Mark Rowley cho biết. Hành khách đi vào thủ đô Washington bỏ chạy trong hoảng loạn vì vụ nổ, trong lúc chuyến tàu sắp khởi hành từ sân ga điện ngầm Parson Greens ở Tây London vào lúc 8 giờ 20 phút sáng. Một số người bị bỏng và một số người khác bị thương vì giẫm đạp nhau để thoát thân, nhưng không ai trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang truy lùng thủ phạm. Ông Rowley không cho biết liệu nghi can đánh bom có mặt trên tàu lúc sự việc xảy ra hay không, viện dẫn lý do cuộc điều tra đang được tiến hành. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhóm này từng nhận trách nhiệm chủ mưu một số vụ tấn công khác tại các nước phương Tây trong những năm gần đây, kể cả hai vụ tấn công ở London và một vụ khác ở thành phố Manchester trong năm nay. Các vụ tấn công ở London, gần nghị viện, trên cầu London và gần nhà thờ Hồi giáo tại công viên Finsbury ở phía bắc London sử dụng phương tiện tấn công là xe và dao. Các phương pháp tương tự đã được sử dụng trong các cuộc tấn công khắp châu Âu, bao gồm ở thành phố Nice, Stockholm, Berlin và Barcelona. Thủ tướng Anh Theresa May hôm thứ Sáu nói rằng bất kỳ ai đưa ra những vỏ đoán về các cuộc điều tra là điều không hữu ích, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng thủ phạm đằng sau vụ đánh bom tàu điện ngầm ở London trước đó đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Ngay sau khi 22 người bị thương trong vụ tấn công nhắm vào một tàu điện ngầm đông đúc ở phía tây London, ông Trump tweet, thêm một cuộc tấn công khác ở London gây ra bởi những kẻ khủng bố hèn hạ. Đây là những kẻ bệnh hoạn và tâm thần đã nằm trong tầm ngắm của Scotland Yard, phải chủ động. Phát biểu của ông dường như quy trách cảnh sát Anh. Khi được hỏi liệu ông Trump có biết điều gì mà anh không biết hay không, bà May nói, tôi không bao giờ cho rằng việc bất kỳ ai đưa ra vỏ đoán về một cuộc điều tra đang diễn tiến là điều hữu ích. Những người khác cũng góp tiếng, với cựu chánh văn phòng của bà May, Nick Timothy, nói rằng phát biểu của ông Trump không hề có ích từ nhà lãnh đạo của nước đồng minh và đối tác tình báo của chúng ta. Anh và Mỹ lâu nay vẫn tự hào về mối quan hệ đặc biệt của họ. Mối quan hệ thân thiết trở nên căng thẳng trước đó trong năm nay khi Mỹ tiết lộ thông tin về cuộc điều tra về một kẻ đánh bom giết chết 22 người tại một buổi hòa nhạc ở thành phố Manchester. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tỏ ra hoài nghi về việc ông Trump biết được thông tin mật về việc liệu kẻ đánh bom trong vụ tấn công ở Tây London có được cảnh sát biết tới hay không, hãng tin Reuters cho biết. Quan chức này nói với Reuters rằng vào thời điểm này, các cơ quan của Mỹ không có thông tin nào củng cố bất kỳ phát biểu nào của ông Trump rằng anh đã có cảnh báo từ trước hoặc có tình báo cụ thể về vụ tấn công này. Vài giờ sau dòng tweet của ông Trump, Sky News dẫn các nguồn tin an ninh nói rằng họ đã xác định được một kẻ tình nghi trong vụ tấn công với sự trợ giúp của camera theo dõi.
Người phát ngôn của cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump Paul Manafort hôm thứ Sáu đã ra khai chứng trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang liên quan đến cuộc điều tra của công tố đặc biệt Robert Mueller về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga. Jason Maloney, người sáng lập công ty xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng Just Rock LLC, mỉm cười khi ông bước vào tòa án liên bang vào ngày thứ Sáu theo tường thuật của Reuters. Ông Mueller đang điều tra các hoạt động tài chính và bất động sản của ông Manafort, cũng như các công tác trước đây của ông cho đảng các khu vực và một đảng chính trị thân Nga ở Ukraine, ủng hộ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Các nhà điều tra của ông Mueller đang điều tra hoạt động có thể là rửa tiền của ông Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump, cũng như các tội tài chính khả dĩ khác, các nguồn tin nói với Reuters. Ông Manafort được xem là trọng tâm chính trong cuộc điều tra của ông Mueller vì vai trò cao cấp của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Ông Manafort cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2016 với luật sư người Nga Natalia Valeskaya, người đã đề nghị cung cấp thông tin gây tổn hại đối với ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Những người khác trong cuộc gặp gỡ đó bao gồm con trai của tổng thống Donald Trump, Jr., con rể Jack Kushner và những người khác. Nga đã phủ nhận mọi sự can thiệp vào cuộc bầu cử và ông Trump đã bác bỏ mọi thông đồng. Trước đó, trong năm nay, tư gia của ông Manafort ở bang Virginia đã bị các đặc vụ FBI đột kích. Ông Maloney, trong vai trò người phát ngôn của ông Manafort, trước đó nói với các phóng viên rằng ông Manafort vẫn liên tục hợp tác với các cơ quan chấp pháp và những truy vấn nghiêm túc khác và cũng làm như vậy trong dịp này.
Úc lên kế hoạch xây dựng một trung tâm ở Papua New Guinea để giam giữ những người xin tị nạn bị từ chối, một trung tâm đang tồn tại trên đảo Manus ở Papua New Guinea, sẽ bị đóng trong vài tuần tới vì bị phát hiện là vi hiến vào năm ngoái. Quyết định này của một tòa án đã làm cho nhiều người bị giam ở đây rơi vào cảnh không biết đi đâu về đâu. Theo ghi nhận của Phil Mercer từ Sydney, Úc đã tạm giam những người tìm đường tị nạn vượt biển Thái Bình Dương đến đây. Khoảng 800 người đã bị giữ lại tại một cơ sở xét duyệt di trú trên đảo Manus ở Papua New Guinea. Khoảng 600 người đã được chấp nhận quy chế tị nạn và có thể sẽ được đưa đến Mỹ theo một thỏa thuận giữa Canberra và Washington đạt được vào năm ngoái. Tuy nhiên, số phận của 200 người ở cái gọi là trung tâm xét duyệt khu vực trên đảo Manus, những người bị từ chối đơn xin tị nạn đang không rõ ràng. Khoảng một nửa trong nhóm này được cho là sẽ bị trục xuất một cách tự nguyện, nhưng những người khác không thể trở lại nơi họ bỏ đi bởi quốc gia quê nhà của họ sẽ không chấp nhận sự trở lại bị bắt buộc của họ. Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton nói những người này nhiều khả năng sẽ bị gửi đến một trại tập trung khác ở khu ngoại ô thủ đô của Papua New Guinea có tên Port Moresby.
Those people, which total about 200 that have been found not to be refugees,
những người này, khoảng 200 người không phải là dân tị nạn, sẽ bị đưa đến một nơi giam giữ khá cách xa trung tâm xét duyệt khu vực bởi vì họ không có giấy tờ hợp lệ để lưu lại Papua New Guinea.
Úc giam giữ tất cả những người xin tị nạn cho tới khi việc kiểm tra an ninh và sức khỏe được hoàn tất. Những người di dân tới đây bằng đường biển đã được đưa tới những trại tị nạn do Úc tài trợ ở Papua New Guinea và trên đảo quốc của Cộng hòa Nauru hiện vẫn đang tồn tại. Các quan chức nói chính sách này đã hạn chế nguy cơ những người xin tị nạn phải bỏ mạng trên biển khi tìm cách vào lãnh thổ Úc. Tuy nhiên, những người tranh đấu cho nhân quyền luôn chỉ trích những điều kiện bên trong các trại tị nạn đầy bất ổn, các cuộc biểu tình tuyệt thực và các cáo buộc lạm dụng người tị nạn là trẻ em. Những người bị giam trên đảo Manus cũng cáo buộc rằng họ bị giam giữ trong các điều kiện khắt khe như bị tra tấn. Mỗi năm, Úc cấp visa cho khoảng 16.000 người xin tị nạn. Quốc gia này cũng đã nhận khoảng 12.000 người chạy trốn các cuộc xung đột ở Syria và Iraq.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị trạng khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đã vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.